Chúng ta ai mượn đi đâu, ta mượn mình kiết giới rồi làm được không hả? Qua hôm đã thực hành rồi, giờ làm được không ạ? Có một số một kỳ trước cái vắng nha, là không biết là kiết giới là sao. Nhớ là kết tịnh trù, tịnh khố và khố tàn. Cái phần căn bản này, cái giới tự nhiên thì nhắc lại, nếu giới tự nhiên gồm có a la nhã gì nữa, tụ lạc, đạo hành và thủy giới, nếu mà có chúng ngoài, tất nhiên là có một cái nhóm chúng nào đó thì mình mới kết gì, kết tiểu giới. Còn nếu không có thì không cần kết tiểu giới. Nếu không có chúng nào mình kết tiểu giới, nó cũng là phi pháp nữa. Ví dụ như nói về a lan nhã mà có nguy hiểm thì khoảng cỡ 100 thước trở lại, 94 thước hay 84 thước trở lại là mình khỏi có kiết tiểu giới, mình tác pháp yết ma làm tăng sự ngay trong đó. Nếu có thì mình kết tiểu giới để tránh vấn đề mà cái chúng khác mà họ xen vào cái trong nội bộ này. Nhớ cái đó là cái quan trọng. Còn không có mình không cần kết tiểu giới. Thì đại chúng nắm chắc về cái kết cái cương giới, có giới trường nè, đại giới nè, tiểu giới nè, rồi kết tịnh trù, tịnh khố, khố tàn, giới bất thất y. Còn những cái phần kia rồi là lợi dưỡng chung và thuyết giới riêng vân vân, những cái đó là biệt xuất, không cần lắm. Thời này chắc cũng không ai làm vấn đề đó. Còn cái giới bất thất y á, ví dụ như là một người mà ở hai chỗ, thí dụ như là ở Vĩnh Nghiêm với ở đây, thì có thể kết giới bất thức y luôn được giữa hai trú xứ. Hôm trước có học rồi phải không? Cái đường nó thông, rồi là ngay cái điểm giữa của cái đường, cách là qua mỗi bên đó là bao nhiêu khuỷu tay. Học hôm trước là bao nhiêu khuỷu tay? máy phiểu tai đó là bên đây bên kia, mình có thể ngủ giữa đường đó được, mình để y trong cái phạm vi đó được, không mất y. Đó là cái đường mà liên quan giữa hai trú xứ. À, thì bữa nay chúng ta học qua một cái mục khác là tư cách làm thầy, truyền giới, thọ giới. Cái điều này là cái điều mà tối ưu quan trọng của Phật pháp và của giáo hội. Vì đây là cái sự mà trường tồn hay là cửu trụ của Phật pháp là ở chỗ này. À, thành trong bộ luật thiện kiến nó có 5 điều mà khiến chánh pháp trụ thế lâu dài. À, thầy nói nhiều lần ở chỗ này nè, hay là 5 điều. Thứ nhất là gì? Giới luật còn sự kính trọng của đệ tử Phật, nhà hàng xuất gia. Giới luật á, nếu mình kính trọng, mình quý kính á, thì mình gìn giữ. Thứ hai nữa là còn luật sư ở đời, cái luật sư mới có tác pháp giấc ma cho đúng như pháp. Thứ ba nữa là còn tối thiểu là 5 vị tỳ kheo thanh tịnh. Mà 5 vị tỳ kheo thanh tịnh là để làm gì? Hả? Tối thiểu phải còn 5 vị tỳ kheo thanh tịnh để làm gì? Là truyền giới nơi ít tỳ kheo thanh tịnh. Mà dầu trong luật có nói là ở biên địa hay là giữa nước, nhưng mà thật sự giữa nước mà không có tỳ kheo thanh tịnh đông thì cũng sử dụng 5 người này được. Còn nếu biên địa mà có tỳ kheo thanh tịnh đông thì không thể sử dụng 5 người, nhớ cũng phải là 10 người. Đây là 5 người hay 10 người là sử dụng cho nơi mà ít hay nhiều tỳ kheo thanh tịnh. Cái điều thứ tư là ít nhất có 10 vị tỳ kheo thanh tịnh ở giữa nước hai chỗ đông người. Thứ năm nữa là có đủ 20 vị tỳ kheo thanh tịnh để làm gì? 20 vị tỳ kheo thanh tịnh để làm gì? Xuất tội tăng tàng. Nơi xuất tội tăng tàng thì có người ta hỏi như vậy, ví dụ như là thầy Bủ Chánh thì dạy ở trên học viện cũng vậy, có người hỏi về xuất tội tăng tàng, thầy trả lời nó bây giờ rất khó. Bây giờ cái xuất tội tăng tàng phải kiếm đủ 20 vị tỳ kheo thanh tịnh, mà giờ 20 vị tỳ kheo thanh tịnh nó đâu kiếm ra. Thứ hai nữa là muốn xuất tội như vậy là tốn kém rất nhiều, phải mời thỉnh mấy thầy khác ở chỗ khác đến để đủ 20 vị như vậy, rồi tiền xe, tiền cộ, tiền công đức, tiền này kia kia nọ nữa, là rốt cuộc đó không ai làm được. Thành nó lượt qua hết đó. Rồi giả như trong 20 vị đó, tại vì trong luật nếu cái vị đó có phạm cái tội đó thì không được mà mình là thỉnh để là cho mình sám hối, mà cái người đó cũng không được quyền nhận sám hối của những cái tỳ kheo khác. Nhớ trong này, ví dụ như mình phạm tội tăng tàng mà mình không được nhận những người khác phạm tội tăng tàng để mà xuất tội hay cho ta hội sám hối, nhớ. Mà cái người mà tội cũng không được quyền thỉnh những cái vị đó, mình biết người đó là phạm tội tăng tàng, mình không được quyền thỉnh để mà xuất tội hay là cho mình sám hối. Giả như 20 vị tỳ kheo mà trong đó có một số tỳ kheo coi như không thanh tịnh mà mình không biết, mình cũng thỉnh 20 vị tỳ kheo mình coi là thanh tịnh hết á, như vậy là xuất tội tăng tàng được không? Được không? 20 vị chưa hẳn là hoàn toàn thanh tịnh, có vị không thanh tịnh mà ta không nói ra, ta phạm tăng tàng mà ta không nói ra. Nếu như vậy là mình xuất tội được không? Xuất tội được không? Mình mời mà mình tưởng người đó thanh tịnh. Chứ bây giờ thật sự mà kiếm 20 vị tỳ kheo mà như tờ giấy trắng thì không có. Nhớ, không có. Thành thường thường thầy ưa dạy chúng thầy nói là nếu giữ giới những vị tỳ kheo mà coi như là đừng mất bản thể, giữ 4 hay là 8 ba la di đó là cũng quý rồi. Còn bây giờ phạm tội tăng tàng thì có thể nói là đầy trời đó. Có thể nói vậy, nó đầy trời chứ không phải là nó ít. Thế ví dụ như cầm tay người nữ chút cũng là coi như phạm tăng tàng, xúc chạm tới người nữ phạm tăng tàng, làm mai mối phạm tăng tàng, hay mình nói lời thô ác có cái tâm niệm nó cũng vẫn là tăng tàng. Ở cái nhà mà lớn cũng phạm tội tăng tàng, vân vân. thì cái tội tăng tạng là cái tội mà phạm nhiều chứ. Nhưng mà có cái được đó là Phật cho sám hối nhớ là người đó chưa chết. Còn 4 ba la di, 8 ba la di đụng tới coi như đứt đầu là chết. Chết thì không còn làm gì nữa hết. Nhớ không có làm gì nữa hết đó. Là Phật không cho sám hối. Thì bây giờ nếu giả như nói vậy không phải là mình dễ giải đối với giới luật nha. Ông Phật không rài. Thời này mà nếu chúng ta giữ được 4 ba la di, chúng ta giữ được 8 ba la di thật là trọn vẹn, cũng là xứng đáng giữa cái thời này. Thật sự để mà nói, ngay tại vì tăng tàng có thể mình cho sám hối được, còn bản thể tỳ kheo. Nhưng mà nói vậy không phải mình dễ dàng đối với tăng tàng. Đại chúng nhớ chỗ này Phật dạy, nếu mình cho xúc chạm, thích gần gũi xúc chạm, thì cái từ xúc chạm nó đưa đến cái việc vấn đề giới thứ nhất là rất là dễ dàng trong gan tấc mà thôi, không coi thường. Ha, thành thường thường là nhắc là Đức Phật đưa ra cái ông thầy đó thấy cái cô đó rồi cái dâm dục khởi lên 5 ba phút rồi cái phạm giới liền không có, cũng phải trải qua thời gian chứ, phải tán tỉnh gần gũi đầu đủ thứ này cái nọ, làm quen đầu rồi cái lần nhiễm trước, tuy là gặp cái nhiễm trước liền nhưng mà cũng gần gũi cách này cách khác, chứ đâu phải là gặp rồi một cái là dâm dục liền đó, à cưỡng bức ta liền không có. Nhớ ha, thì Đức Phật thường thường chế giới á có 5 cái lớp rào, nhớ là 5 cái lớp rào. Giặc nó muốn vô ngay cái thủ đô hay ngay cái tổng hành dinh á, nó phải trải qua nhiều cái lớp rào. Như hồi trước Mỹ nó đóng bên đây nha, từ cái hàng rào này hàng rào với chị gai nó gài mìn gài đầu đủ thứ, đào hố đào hầm 4 5 lớp rào mới vô tới ngay cái trại của Mỹ ở chỗ nó. Ha, thì trong giới luật chúng ta cũng vậy. Cái hàng rào đầu tiên á phải là hàng rào gì? Là đột, đột kiết la. À, thầy ví dụ như vậy. À, thầy ví dụ á, trong giới luật á, nó bây giờ là thầy gọi điện thoại, thầy rủ cái đứa đệ tử thầy ngày mai đi đầm sen. Người nữ á đi đầm sen. Thì thầy gọi điện thoại mà rủ đi đầm sen như vậy á, phạm gì? Phạm đột kiết la. Hẹn à, rồi là à, thầy một chiếc xe gắn máy, cô kia một chiếc xe gắn máy đi trên đường đây vô đầm sen, phạm gì? Ba vật đệ. Người tỳ kheo hẹn với người nữ cùng đi một đường, phạm ba vật đệ. Nó rõ ràng là cái hàng rào đầu kiết la thứ nhất đã phá rồi, tới cái hàng rào ba vật đệ thứ hai phá rồi. Đó liền giặt nó vô, nó phá tới hàng rào thứ hai à, thứ hai rồi á thì à, là rủ vô trong đầm sen. Đầm sen bây giờ 2 người ngồi chung một cái băng, xúc chạm nhau, nắm tay, nói chuyện, phạm gì? Phạm gì? Phạm tăng tạng. Tăng tạng là xúc chạm thân người nữ, có ý dâm dục xúc chạm người nữ, nắm tay, nắm tóc, xúc mỗi thân phần, phạm tổ dư. Đó là cái giới của tỳ kheo xúc chạm á. Thế này ta lấy bên tỳ kheo mà ta ví dụ, ta không lấy bên nữ nha. Nếu mà nữ, nếu mà 2 người có ý như vậy phạm cái này phạm ba la di rồi, coi như là giặt nó vô tới thành nè. Bây giờ chưa, chưa à, thì bây giờ là ngầu đó, nắm tay xúc chạm nhau, phạm tăng tạng. Ban đầu thì còn ngồi xa xa, thâu lăng giá của tăng tạng. Nhớ kỹ đại chúng nhớ nha, thâu lăng giá của tăng tạng. Tại vì thâu lăng giá cái thiên đứng đằng sau của tăng tạng, ba la di rồi mới tăng tàng, mới thâu lăng giá. Nhớ à, thì cái hàng rào mà thâu lăng giá tăng tàng này là đã phạm rồi. Ngồi ở ngoài, ngồi ngoài xa xa, ngồi nói chuyện rồi, ngồi là hứng thú rồi, là nhảy qua ngồi chung băng, nắm tay là tăng tàng đã phạm rồi. Giặt nó vô được cái hàng rào thứ ba thứ tư rồi. Nghe rồi sao? Nghe rồi cái nói chuyện nó rồi, nói những cái việc mà có nhiễm tâm ha, rồi là rủ nhau đến cái chỗ khuất khỏa thân. Nhớ nha, đến chỗ khuất khỏa thân trong phòng hoặc giả là bụi rậm rạp nào đó để khỏa thân, thâu lăng giá ba la di. Nhớ, thâu lăng giá ba la di, đây là hàng rào thứ năm. Mà khi như vậy thì đi đến ba la di thì còn ở trong cái gan tấc mà thôi. Đó là thế mà ba la di, nó phạm ba la di. Nếu khỏa thân như vậy, khỏa thân hai người hướng vào nhau phạm thâu lăng giá trọng của ba la di. Nhớ, thành trong luật có nói rất là rõ ràng. À, rồi khi mà hai người giao hợp với nhau, hai căn vào nhau bằng hạt mè, phạm ba la di không thể cứu. Đó là giặc coi như là vô tới thành rồi, nó tấn công vô. Thì trải qua coi như là 4-5 lớp rào này, đại chúng nhớ, khi chúng ta học thuộc luật thấy nó rõ ràng lắm, rõ ràng lắm. Thế thành là chúng ta học luật để chúng ta định cái tội rất là rõ. À, rồi cái công của thầy dạy nha, họ biết, biết mà họ tránh, khổ nổi à. Có một ông tỳ kheo với một cái cô thức Somana đang học chung lớp trung cấp, rồi mà thương yêu với nhau rủ đi mướn chiếc xe hơi, ông thầy thì lái, cô thức so, rồi đến chỗ vắng hai người là làm cái việc đó, nhớ à. Nhưng mà đến đây thầy sám hối, sám hối tăng tàng, hỏi sao? Đó là nói là con có học, con biết, con tránh ba la di, để bên thôi chứ không vào nhau mà học mè phạm ba la di, thành để bên, học để biết để tránh kiểu vậy đó. Này chúng thấy không? Nhưng mà thôi cũng được, cũng được là Phật đó là không đức đạo, nhớ là không đức đạo. Đức đạo này không có gì để nói nữa, coi như là để xin xuất tội tăng tạng. Thầy nói cái này không phải tăng tạng, cái này nặng hơn tăng tạng, tất nhiên là thâu lăng giá thượng phẩm của tăng tạng. Nhớ nha, thâu lăng giá thượng phẩm tăng tạng, mà phạm tăng tạng thì nó hơi cực hơn. Cực hơn là phải biệt trụ, phải mana đỏ, phải 20 vị tỳ kheo. Thâu lăng giá vậy chứ nhẹ hơn, nó sấm hấu nó nhẹ hơn. Có nghĩa rằng là đến một lần thôi là tỳ kheo, nếu là thượng phẩm thì sám hối giữa tăng. Phải giữa tăng thì đại chúng nhớ, giữa tăng á, ví dụ như chùa của mình, đến cái chùa của mình là 50 vị tỳ kheo, 50 vị tỳ kheo ni, thì phải nếu sám hối giữa tăng gì, tất cả hàng tỳ kheo trong cương giới phải đến đó. Ai không đến phải gửi dục, không gửi dục thì coi như yết ma phạm gì. Cái này là học rồi đó. Nếu mà không gửi dục, không đến phạm gì? Phạm biệt chúng, một trong 7 cái phi tướng yết ma. Gấp trước mình có học chưa? Có rồi, 7 phi tướng yết ma à, mà gọi là như pháp biệt chúng yết ma. Cái người không đến, không gửi dục thì yết ma không thành, yết ma không thành. Nếu mà thâu lăng giá thượng phẩm sám hối với tăng á, à, thì phải là giữa tất cả hàng tỳ kheo trương cương giới phải có mặt, đó là thượng phẩm. À, thì cái thượng phẩm này nó cũng dễ, thượng phẩm mà thâu lăng giá giữa tăng thỉnh vị sám hối, à, sám hối à, coi như là giữa tăng mà sám hối là chúng pháp đối thú yết ma. Chú có học chưa? Đảng đấu thú với đấu thú học chưa? Chúng pháp đấu thú là giữa chúng mà mình chỉ thỉnh một vị tỳ kheo, mình đấu thú mình bạch, chứ không có riêng được, không có chỗ khuất được. Còn đảng đối thú yết ma này là ở riêng, là cái chỗ khuất, thỉnh một vị ở chỗ khuất, chứ không giữa chúng làm. Đó là hôm trước mình dường như có học á. À, thì coi như là mình bạch, đó là thượng phẩm. Rồi trung phẩm thâu lăng giá, 4 vị tỳ kheo ra ngoài cương giới để mà tác pháp. Cái trung phẩm thâu lăng giá nè là chỉ là sám hối 4 vị thôi, mà 4 vị này phải ra ngoài cương giới chứ không được ở trong cương giới. Nếu chùa mình có 4 vị tỳ kheo thì khỏi cần ra khỏi cương giới. Biết sao? Là trong chúng của mình có 4 người thì mình ở trong này không cần ra. Còn chùa của mình tới 10 người mà cái này sám hối chỉ có 4 người thôi, thì 10 người trong đó không thể mà ở cái chỗ mà 10 người mình sám hối được, phi pháp. Thì luật nó có bắt buộc như vậy, thì phải ra cương giới đại giới để mà tác pháp, khỏi có lỗi về vấn đề biệt chúng. À, nhớ này à, đó là cái trung phẩm. Còn cái hạ phẩm thâu lăng giá thì mình sám hối giữa một người à, đó là nói về cái thâu lăng giá. À, thành là khó nha. À, thành khi mà chúng ta học nó rõ rồi á, là người ta xin sám hối, mình nói cho nó đúng, đúng cho người ta sám hối cho nó là nó hết tội. Còn nếu mà định tội không đúng, sám hối không đúng thì người kia không hết tội, mà cái người chủ trương phạm tội, nó phạm tội nó diệt pháp. Tại chúng nhớ cái đó là rất quan trọng. Thành học luật học đến nơi đến chốn đàng hoàng, học cho trông rõ, chứ không phải là mình nhắm chừng mình nói nó không được nha, không nhắm chừng nói được. Cái luật này rất là khó. Kinh có thể mình nhắm chừng mình nói, tại kinh nó dễ có đưa về một cái nơi thôi, nhiều cái ngõ đi về một chỗ. Còn cái luật này không được, cái luật này không được, nó là luật là nói đứng về trên tướng, nó khó lắm. Rồi phải học mà nói cho nó đúng, mà không đúng thì không được. Thành là nói về đại chúng thấy nó sợ. Thành chúng ta Đức Phật không phải là đùng một cái là kết tội. Đức Phật chế từng cái việc nhỏ. Mình thấy vấn đề ví dụ như Đức Phật nói đi nhớ lại, Đức Phật xoáy dạng cái là ái trước dâm dục của tất cả chúng sanh, mà Đức Phật nói vòng vòng, chỗ nào Đức Phật cũng đề cập đến nói, nói cách nhẹ, nói cách nặng, nói biểu trưng đủ thứ việc hết. Ví dụ như nói vấn đề nói tránh vấn đề mà ái dục, mà dục vọng của mình nó mạnh ha, thì từ cái ăn Đức Phật cũng nói nè, không cho ăn no, mà ăn nhiều ăn no chất bổ thì nó là dục nó khởi, ngủ nhiều dục nó cũng khởi, mặc đồ mà trơn láng dục nó cũng khởi, mà nằm và nó sang trọng trên nệm trên đầu dục cũng khởi, rồi nằm cái giường lớn cũng dục nó khởi. Nó cho Đức Phật cho nằm cái giường nhỏ, nằm phải nằm kiết tường chứ không có nằm mà buông lung, đủ thứ. Mà Phật đưa ra chỉ tập trung gì? Tập trung để mà đoạn trừ diệt cái dục vọng, chứ không có gì có bao nhiêu đó. Mà Phật nói đủ thứ việc trong kinh. Nên là chúng nhớ, nên thành là chúng ta giữ giới cũng vậy, không phải xem thường những cái mà giới nhỏ. Thầy có nói giàu tăng tàn nhưng mà đừng coi thường. Nhưng mà tuy cái thiên tăng tàn chúng ta khó mà giữ, cố tránh tối đa, mà ngày chúng ta tránh mà sám hối, cố giữ làm sao cái giữ ba la di đừng mất cái bản thể. Nhưng mà muốn giữ ba la di như vậy thì chúng ta phải giữ những cái nhỏ nhỏ trước, những cái nhỏ trước. Có một lần ông Hòa Thượng Trí Tịnh ông nói là chính Hòa Thượng thấy nha, kinh nghiệm la là hồi trước á, Hòa Thượng nói ngay cái nhà của tôi đó nha, là gần bên có cái ông già 80 tuổi mà cái sân ổng là cỏ, cỏ thôi, cái loại mà cỏ cú đó, biết cỏ cú không? Cái gốc của nó khó diệt dữ lắm. Phải là lượm hết ba cái gốc cỏ cú như vậy nó mới không lên được. Thì ông già là 80 tuổi ông đâu có cầm cuốc, không cuốc được. Mỗi buổi sáng thấy ông bắt cái ghế ra lấy tay ông ngắt, ông nhổ. Ông nhổ trên cái cây cỏ cú nào mà nó lên được cái ông nhổ, còn cái gốc ở dưới. Mà ông nhổ hoài từ tháng này qua tháng nọ cả năm như vậy, cỏ cú nó phải chết thôi. Thì mình tu cũng vậy, một lần mà mình đoạn hết ái dục cũng được. Nhớ cái cây đó mà bây giờ không móc rễ lên được một lần là sao? Coi như mình chặt nhánh, đừng cho nó lên tựa. Chặt nhánh lần lần cái cây nó cũng khô, cái gốc nó rồi nó cũng chết, cái rễ nó cũng thúi rồi. Mình không đủ sức để mà bứng nó một lần. Thì người tu chúng ta cũng vậy, cũng từ từ để mà diệt nó. Mình ta không phải có đủ cái thượng căn thượng trí. Thành thầy thấy thầy nể cái, như thí dụ bà Liên Hoa Sắc chẳng hạn, bà cuộc đời của bà trải qua như vậy đó, mà đến Đức Phật thuyết một thời pháp bà chứng sơ quả Tu Đà Hoàn liền. Cũng như là cái chàng vô não cũng vậy, nói rồi cái kiến đế. Thì mình thấy cái đó là cái thiện căn nhiều đời nhiều kiếp, còn mình giờ không được bằng những người đó đâu. Thành là từ từ mình là tu, là từ từ mình nhổ gốc, mà phải là có cái nỗ lực, có cái chí, có cái công, chứ mình coi thường không được. Nếu mà ai coi thường vấn đề giới luật thì khó mà giữ được, đại chúng nhớ khó giữ được. Như mình nói là không tăng tàn không sao, đi xúc chạm này kia không sao, xúc chạm nhiều lần nó sanh ra những cái khác, nó không phải dừng tại đó. Thành Đức Phật có nói cái ái dục á cũng giống như mình uống nước mặn ấy. Càng uống nó càng khác vậy thôi, không bao giờ mà thỏa mãn. Ở ngoài thế gian họ cũng vậy, đâu có thỏa mãn nhờ cái dục vọng. Cả một vấn đề đại chúng nhớ là cái đó là cái mà nó lớn nhất cả cuộc đời của chúng ta. Hay là nếu những người mà xuất gia, cả ta tăng cả ni, nhất là còn trẻ, thì mình coi như là rất là sợ, rất là lo về phần đó. Thì ta thấy những hàng tăng ni kẻ thì ta thấy nó thương nha, thương biết sao? Là họ giữ từ đây cỡ 60 tuổi, 50 tuổi cực đó. Sự tiếp xúc, sự ăn uống nó rất là cực. Cỡ tuổi thầy là khỏe nè, cỡ tuổi này nó khỏe mà chưa chắc. Nhớ nha, chưa chắc. Chứ khỏe rồi, khỏe tất nhiên cái dục vọng nó nhẹ, nó nhẹ. Còn cái tuổi trẻ rất là khổ, rất là khó. Thật sự để mà nói, từ cái tâm lý sinh lý rất là khó, nó chứ không phải nó dễ. Nhưng mà cố giữ thì mình thấy từ cái chú điệu nha, chú điệu mà tu vô chùa 9-10 tuổi, 7-8 tuổi như vậy mà cho ở tới chùa mà tới lên làm hòa thượng, mình thấy đáng. Nếu mà trọn vẹn mà không có sức mẻ gì hết nha, thì mình thấy đáng cung kính lại, càng lại mình thấy nó không mệt mỏi, nó rất là quý. Còn mà coi như là nó sức mẻ thôi cái đi mà khỏi nói, cái đó là mình mấy đâu. Những người mà còn nguyên hết á, coi như là giữ từ trẻ cho đến lớn, thành cái đó mới là quý. Còn nửa chừng xuân thì thôi khỏi nói nè, thấy không? Vô chùa nửa chừng xuân thì cái việc nó dễ, chán chê ngoài đời rồi. Ở đây hồi trước giờ này có kể cái chuyện mà trước đệ tử của Hòa Thượng Ấn Quang đó, là mấy cái ông chức lớn không, mấy ông giàu có, mấy ông quan chức không mà vô đây có cất một cái nhà riêng, cái phòng riêng cho mấy ông ở, quan chức á. Rồi đi tu mới xuất gia rồi về, mà mấy người đó mau làm lớn lắm, phải không? Vô làm hòa thượng mau lắm. Thầy nói chuyện đó chưa? Thì hồi trước mấy thầy ở đây 400-500, mà cỡ 12 tuổi, 13 tuổi học lớp sơ cấp, bây giờ hồi trước là cái sơ đẳng á. Rồi cứ cái một phòng như vậy thầy ở là 70-80 người, mà đơn nó là coi như là khích vậy, chứ không có vấn đề mà nó hở ra nữa, thành lăn từ bên này lăn qua tới bên kia được hết á. Thành mấy chú mà nhỏ 14-15 tuổi là lăn như vậy mà giỡn, giật lộn nhau nữa, rồi ôm nhau mà giật ở trên đơn á. Thì cái tuổi trẻ mà thì 14-15 tuổi. Trước là đây là có cái ông Trí Nguyên. Trí Nguyên nó cũng làm quan, nó làm quan cũng giàu, đệ tử Hòa Thượng Thiện Hòa. Thì mới cạo tóc thời gian mấy tháng trước, mấy thầy mà bãi trường này kia nọ, ông cạo Phước Hậu á, đệ tử Hòa Thượng Thiện Hòa, cố viện trưởng Nhiều Quá Đạo á. Bữa cạo tóc có thầy dưới đó mà. Thì sau này cái ông Thọ Sa Di, rồi ông lên ông Thọ Tỳ Kheo. Thì hồi trước là thầy Pháp Chiếu, khi mấy hòa thượng lớn mà đi về cốc hết rồi, còn thầy Pháp Chiếu đây làm giám thị, thầy Phước Hảo làm liên chúng trưởng. Không biết thầy Pháp Chiếu không? Ở Đơn Dương đó, hòa thượng Pháp Chiếu còn học con lớp với hòa thượng trụ trì ở đây nè, ở Đơn Dương á, trụ trì chùa Giác Nguyên Đơn Dương á. Thì mấy cái người đó, cái ông mà mới tu già nó sướng lắm, về có mâm cơm đàng hoàng, đậy lòng bàn, dọn trên bàn nè. Ông đi đâu đã rồi về ông ăn, ông đang cũng chiều à. Chiều rồi ông thấy đi ngang cái tăng xá của mấy thầy đó, thì ông thấy mấy cái chú mà 15-17 tuổi, chú chóp á, nó ôm vật lộn với nhau ở trên đơn á. Ông chạy lại cái phòng của thầy Pháp Chiếu, ông thưa Pháp Chiếu làm giám thị á. Ông nói thầy coi chúng ở đây sao để mấy chú mà mất oai nghi quá, giật lộn giật đồ trong đó là thiếu oai nghi rồi kia nè. Thầy Pháp Chiếu ông nói rồi, ông làm bộ hoài, ông mới rời đích vợ ông thời gian ngắn đây mà ông làm bộ ông đấy, khuya ôm gói đi luôn đó. Cái ông đó mà thiệt là mấy ông mới vô, mấy ông là điềm đạm mới lớn rồi có cái địa vị xã hội. Còn có mấy bà mà ở Ấn Quang, hộ trì Tam Bảo Ấn Quang nha, trước bà Năm Thành, bà đó bà Diệu Nhẫn Năm Thành ở đó, mấy bà đó bà nhà giàu hộ trì ở Ấn Quang. Cái bữa đó lên trưa 11 giờ bà lên thăm Hòa Thượng Trí Tịnh ở trên Vạn Đức, đi xe hơi bà lên. Thì đằng trước cửa chánh điện ở chùa Vạn Đức á, thì trưa mà mấy chú xe di, mấy chú điệu á, đâu có ngủ, đánh đáo ở trần mặc quần đùi vậy là đánh đáo. Thế thì cái mấy bà này mới ngừng xe mới đi xuống, mà xuống thấy mấy chú đánh đáo ở trần như vậy. Thế rồi bà lên mới thăm Hòa Thượng, rồi bà mới nói nó mấy chú sao trưa không ngủ lo đánh đáo ở trần, rồi không có oai nghi. Thưa Hòa Thượng, Hòa Thượng nói vậy á. Rồi nói chuyện xong xua hết rồi sửa sẵn mới đi về. Rồi cái Hòa Thượng mới hỏi mấy cô ăn chay trường lâu chưa. Nó dạ chưa bạch Hòa Thượng, và con chưa, con mới ăn kỳ à. Rồi Hòa Thượng nói mấy chú nãy đang chay trường á, Nó trả lời mấy chú đang cha trường, nó rầy bằng cách đó là chúng thấy. Tại vì mình thấy con nhỏ nó vô trong chùa, nó vui bỏ cha bỏ mẹ bỏ đồ hết đi trong chùa, con nít mà nó vui á, nó có cái sự sống trong đó, ăn bữa đói bữa no, con nít phải vậy ha. Thì mình thông cảm được. Thành là khi mà quý ở trong chùa từ nhỏ tới lớn, mà tới mà nó làm lớn làm hòa thượng, thành là cái đàn giới nào thầy cũng bắt buộc phải là nói đại cương. Khi mà truyền tỳ kheo rồi phải nói đại cương về giới luật tỳ kheo cho những cái vị mà tân tỳ kheo đó họ biết họ giữ. Thầy cái đó việc thầy nói là một cái thầy mà ở Bình Định nói rồi chưa, mà phạm giới á, cách đây lối chừng cỡ 4-5 năm á, chính lên đây nè, cái thầy đã vô chùa hồi 12 tuổi, đại chúng nhớ nha, 12 tuổi. 12 tuổi ở với ông thầy già như vậy mà ở chùa Dường, ở tới đúng 20 tuổi thì ông thầy cho thọ tỳ kheo. Mà cho thọ tỳ kheo rồi thì không học, cũng không có tờ giấy, cũng không có học được cái sơ cấp trung cấp gì hết, rồi cũng có sách vở về luật nữa, thọ giới đồ luật không biết gì hết. Với hơn nữa là cái tuổi trẻ, mà tuổi trẻ là 19, 20, 21 là cái dục vọng rất mạnh, sinh lý tâm lý nó đòi hỏi rất nhiều của cái hàng tuổi trẻ. Thành Đức Phật mới đưa ra 20 tuổi phải thọ tỳ kheo, mà thọ tỳ kheo phải là cái giới dâm đầu tiên, có thể chế ngự cái sinh lý tâm lý của cái cơ thể này. Thế thì là không ai mà dạy dỗ, không có tài liệu để biết cái sự mà quan trọng như thế nào của trong cái giới luật. Nên của trẻ rồi nó cái sự đòi hỏi, cái dục vọng này phạm, nhớ phạm cái tuổi trẻ, mà phạm là phạm cái giới dâm, giới dâm. Rồi một cái thời gian mấy tháng sau coi được cái cuốn của Hòa Thượng Hành Trụ á, cái cuốn mà Tứ Phần Như Thích, mới nói trường hợp Thiền Na Đề, biết chưa, biết chuyện đó chưa? Trong lực đó Thiền Na Đề, Thiền Na Đề tu ở trong rừng, rồi là ma ba tuần mê hoặc bằng cách hiện ra cô gái rất đẹp. Đến Thiền Na Đề, Thiền Na Đề mới xuất định ra, mới thấy cô gái đẹp, dục vọng khởi lên, mới là chạy theo cô kia toan làm việc phi pháp. Cô kia mới là thụt lùi, đi đến cái chỗ vắng Thiền Na Đề chạy theo, thì thấy một cái xác ngựa cái vừa chết rồi đó. Ha, thì cái người nữ kia biết mất, thì cái dục vọng quá mạnh như vậy, cùng cái xác ngựa cái đó hành dâm đi. Hành dâm rồi là ma nó biến mất, thì tỉnh trở lại, ba y chưa kịp mặt, nhớ nha, chạy để mà cứu tôi với, cứu tôi với. Người đi đường không thấy đâu, không thấy trước, không thấy sau ai rượt, mới hỏi, khi nó giặt phiền não cướp hết của báo của tôi rồi. Hay rồi ta mới chỉ là tới chỗ Phật, nhớ chỉ tới chỗ Phật. Thì Đức Phật thấy Thiền Na Đề như vậy, Đức Phật mới nói rằng là nếu mà ta không an ủi Thiền Na Đề, Thiền Na Đề sẽ học máu nóng tới chạy chỗ. Thì Thiền Na Đề đến, Đức Phật nhẹ giọng mới nói, này Thiền Na Đề con phạm giới, mất giới ba la di như vậy, cần chư tăng cho lại hay không? Thiền Na Đề mới nói, dạ con cần. Thì Đức Phật mới sai tỳ kheo bạch tứ yết ma trao lại 4 giới ba la di đã mất. Mà suốt người này gọi là gì? Được ở trong tỳ kheo, được dự vào yết ma, bố tát và tự tứ, ngoài ra tất cả pháp yết ma không được dự vào. Người này coi như là không được tính trong hàng tỳ kheo, trong hàng tăng. Thì kêu người này gì? Cũng đắp y tỳ kheo, cũng ở trong tỳ kheo, sinh hoạt chung với tỳ kheo, ngồi cuối cùng của hàng tỳ kheo mà trên sa di. Kêu bằng gì? Giữ học tỳ kheo hay là học hối tỳ kheo? Thì các vị tỳ kheo mà nãy thầy nói đó, coi được cái đoạn này, coi đoạn này rồi cái là chạy vô Trúc Lâm Hòa Thượng Thanh Từ đó, xin ở, trình bày hết cái việc phạm của mình, muốn là theo cái tinh thần mà Phật chế giới Thiền Na Đề. Rồi cái là Hòa Thượng Thanh Từ không nhận, nhớ không nhận, mà theo thầy thầy cũng không nhận nữa. Chúng ta đang thanh tịnh mà có người phạm giới ở trong đó rồi, ai mà chứa? Rồi mới là chạy vô Thường Chiếu gặp Hòa Thượng Nhật Quang. cũng trình bày xin ở. Hòa thượng Nhật Quang nói tôi thì không có rành cái vấn đề này, không có chuyên vấn đề này, thôi bây giờ thầy lên Quỷ Nghiêm ấy, gặp thầy Minh Thông coi như là thầy cứu bằng cách nào. Thì cái người đó mới lên thầy, gặp thầy mới hỏi, nghe thầy mới hỏi, mới hỏi kỹ cách phạm như thế nào, thời gian như thế nào, có giống thiền Na Đề hay không. Nhưng mà trường hợp này khác thiền Na Đề, đã 3 tháng rồi mà giống mà phạm mấy lần như vậy thì không thể cứu. Thầy nói mà là cái tội của thầy làm, cái việc làm của thầy thương mà không thể cứu. Rồi ông thầy đóng khóc, ông nói con không biết, nhớ biết thì nhất định con cố con giữ. Mình cái đó là mình thấy rất tội. Đại chúng nhớ nha, trẻ mà không học không gì tới đó mà phạm giới không thể, không thể cứu được. Còn trường hợp cứu được bên Tỳ Kheo Ni cũng vậy, nếu lỡ phạm Ba La Di, muốn không rời pháp phục này, muốn ở trong chúng tu, thì Đức Phật cho phép Tỳ Kheo Ni đó là được ở trong chúng. Cao lợi 8 Ba La Di đã mất cho Tỳ Kheo Ni đó, suốt đời không được làm 35 việc. 35 việc biết diễn gì việc không? Thí dụ như không cho độ đệ tử nè, không cho đại diện chúng, hoặc là không cho đọc giới vân vân. Ở chung trong đó người khác là đọc giới cho người này, mà có giỏi đọc mấy cũng không cho đọc. Rồi không cho là mượn Tỳ Kheo Ni khác lau chùi dép của mình, bưng cơm hầu hạ, bưng nước cho mình, hay giặt đồ cho mình, đấm bóp cho mình vân vân. Là 35 việc và cái vị này không được hưởng, không được làm trong đó. Thế đó là ở được trong chúng dưới điều kiện là trường hợp thiền Na Đề là vậy. Khi phạm ăn năn hối cải liền không kịp mặt tăng già lê vô. Đại chúng nhớ, ăn năn hối cải vậy. Còn trường hợp ông thầy này là giấu ra 3 tháng rồi làm sao, một đêm cũng không được nữa, không được giấu nữa. Đó thứ nhất. Thứ hai nữa là ông phạm 2-3 lần thì không cách nào. Thành cái người này kêu giữ học Tỳ Kheo. Nhớ nha, là ở chung với Tỳ Kheo chứ không được tính túc số của tăng, không tính số. Ví dụ như chùa mình mà có 3 vị Tỳ Kheo Ni với một cái cô này nữa thì coi như cũng không được tác pháp biết ma để mà bố tác hay là tự tứ. Tại vì có 3 vị à, còn cái vị này chưa tính là một vị Tỳ Kheo như pháp, đâu có đủ 4 vị, là coi như mất hết á. Mất hết cho cái quyền công dân của mình đi, ta để mình sống như vậy chứ quyền công dân không còn. Thế thành do đó những cái đại giới đàn nào thầy cũng yêu cầu khi mà truyền rồi á, ra cho họ thọ rồi phải là nói gì đại cương cho họ biết là họ giữ. Chứ công mình mở giới đàn, công mình truyền, mình thọ, rốt cuộc rồi về không giữ được giới thì cái đó là mất công lao nó rất là uổng. Mà phạm cái giới mà Phật không cho sám hối, coi như đứt đầu thì không cách nào. Đại chúng nhớ nha, chứ phạm tăng tràng, phạm ba giật đề thì có thể mình cứu được, còn cái phạm ba la di này thôi chịu thôi nha, đứt đầu. Nó thành cái này rất khó. Nó thành cái đó đối với hàng tăng ni trẻ rất là cần thiết khi mà chúng ta thọ giới rồi, chứ không phải nó coi thường như nè. Rồi bữa nay chúng ta học về cái chương thứ 3 là truyền giới và thọ giới. Thì cái truyền giới thọ giới là tối ưu quan trọng đối cái phương diện mà cửu trụ của Phật Pháp. Phật Pháp trụ thế lâu dài. Nếu giả như Phật Pháp mà không có Tỳ Kheo thì chánh Pháp không trụ thế lâu dài. Như cái bụi tre, tre tàn phải có măng mọc chứ, mà tre tàn rồi không có măng lên nữa thì bụi tre nó phải mất thôi. Thì ở trong này đưa ra nếu mà truyền giới thọ giới thì cái bước đầu học Phật này là xuất gia. Mà xuất gia là cái điều mà nó quan trọng nhất, cái tâm niệm ban đầu của một cái người đệ tử Phật. Thành thường thường thầy nói khi mà nói là xuất gia là phải là thọ 10 giới mới gọi là xuất gia. Nếu chúng ta ở chùa mấy chục năm như vậy mà không thọ giới cũng chưa gọi là xuất gia, gọi là cận trụ và cận sự mà thôi. Cái xuất gia là điều quan trọng nhất. Xuất gia làm sa di phải là thọ 10 giới. Mà giàu mà thọ 10 giới chưa chứng cái quả nào, nhưng mà người đó được quyền đứng trên và ngồi trước những cái vị giàu có chứng tới đệ tam quả A Na Hàm. Nhớ ha, tại vì người Phật tử có thể chứng ngộ của họ cao nhất là đệ tam quả, từ sơ quả đệ tam quả, bốn quả là hán. Còn cái vị này chưa chứng quả nào hết, nếu xuất gia mới thọ sa di cũng trên những cái người đó. Tại vì sao? Tại vì sao mà coi như là được giàu mới xuất gia mà thọ sa di như vậy, được quyền ngồi trên đi trước cái cận trụ mà chứng đệ tam quả a na hàm? Tại sao? Tại vì sao mà làm những người kia không được quyền trên cái chú sa di mới mới thọ giới này, không có quả nào đó? Tại sao? Ai biết nói? Cái điểm chính là cái gì đó? Nói là coi sao? Thì nó có trúng cái ý là sa di chưa có được cái chứng cái quả nào, nhưng mà trên đường sa di này có thể tiến lên a la hán vô sanh. Nhớ, còn cái người Phật tử tại gia, cái quả cao nhất họ là đệ tam quả a na hàm, họ không quyền chứng a la hán. Tại vì sao? Tại vì họ còn chánh giam, Phật cho phép chánh giam, mà còn giam thì còn sanh tử luân hồi, chưa gọi ra khỏi ba cõi. A na hàm thì còn ở trong sắc giới, vô sắc giới, chứ là chưa có ra khỏi ba cõi. Mà mình tu làm sao qua la hán ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vượt hẳn ba cái cõi đó mới được là khỏi sanh tử luân hồi. Mấy người kia họ tu họ tới qua a na hàm là cao nhất rồi, nhưng mà nếu mà cái người kia họ ly dục thì cũng có thể chứng a la hàm, là người thế gian á. Mà tại vì cái điểm mà họ là chưa ly dục, Đức Phật cho phép họ là chánh dâm, cấm tà dâm mà thôi. Còn cái ông sa di này, ông đoạn hẳn dâm dục, và đoạn hẳn dâm dục thì cái đích của ông đến đó cũng có thể là a la hán. Cái người kia không đến a la hán. Nên vị kia mà có lớn cỡ nào, tu lâu cỡ nào cũng đệ tam quả a na hàm, không được quyền ngồi trên là đứng trước cái vị sa di chưa chứng quả nào. Ý là như vậy. Thì khi mà nó xuất gia, cái điều mà là rất quan trọng, quan trọng cái ban đầu là khi mà chúng ta vô xuất gia rồi, ông thầy ông cầm cái bông, cái ông vẽ mấy chữ Án Lam trên đầu mình, không nói gì, ông nói gì đầu tiên rồi mới cắt tóc. Thiện tai đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức năng tư nghị. Kêu mình là đại trượng phu, mình dám bỏ, dám xuất gia bỏ tất cả. Thiện tai là lành tai, đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, mình hiểu được cái sự mà vô thường của thế gian. Mà khi tục thú nê hoàng, bỏ những cái gì thế gian hết mà hướng về cái vấn đề niết bàn, vấn đề sự giải thoát. Khi tục thú nê hoàng mới là công đức năng tư nghị. Mình khởi niệm lên một niệm mà xuất gia mà hướng về cái giải thoát, công đức nó không lường được. Thành ta nói nếu mà ai mà cản trở cái người xuất gia tội rất lớn, mà hỗ trợ cho người xuất gia cái phước rất lớn này. Nói lại lần nữa là thiện tai đại trượng phu, năng liễu thế vô thường, khí tục thú nê hoàng, công đức năng tư nghị. Hay rồi là cái ông thầy lấy cái kéo mà rồi rải rải nước trên mình, cái là cắt tóc. Cái gì? Quỷ hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, nguyện độ nhất thế nhân. Thì thấy rất là cao thượng, rất là hay. Sao mình dám quỷ hình mà giữ cái khí tiết của một người xuất gia? Quỷ hình thủ chí tiết, các ái từ sở thân, cắt bỏ hết những cái ân ái, nhất là cha mẹ mình thương yêu như vậy, mình cũng phải bỏ hết. Từ những người thân hết, bỏ xóm làng, bỏ nhà cửa hết như vậy. Mà vì mục đích xuất gia hoằng thánh đạo, mình xuất gia để hoằng đạo thánh, nguyện để độ tất cả mọi người. Mà vô đây rồi cứ quên hết, cứ lo đi bán đồ chai, thấy không? Là thật rất là tầm thường của người xuất gia. Mình thấy thầy thấy mấy cái đó thầy buồn như lắm á. Tại vì cái người xuất gia cái chí rất là lớn, rất là lớn, mà mình vô mình làm cái việc mà rất là tầm thường của thế gian thì cái đó rất là uổng. Khi mình vô chùa ông thầy mình đó là vậy. Cũng như là ngài Quy Sơn, ngài nói ai cũng thuộc á. Có thuộc không? Phù xuất gia giả thuộc không? Đó, phát túc siêu phương tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng trấn nhiếp ma quân, dụng báo tư ân bạc tế tam hữu, đâu phải thường. Bạc tế tâm hữu, dụng báo tứ ân, đó đó là mà trả bốn ân là cứu giúp ba cõi, hay nhược bất như sử làm thí tăng luân. Nếu mà không được như vậy thì nhờ cái dòng họ thích, nhờ dòng tăng trong này. Nếu mình không làm được như vậy, lạm xí tăng luân, lạm xí làm nhơ bẩn đi cái dòng tăng, tăng luân đó. Ngôn hạnh quan sơ hư triêm tính thí, ngôn hạnh mình nó vô phải chùa phải học phải tu để mà nó quê mùa quan sơ, ngôn hạnh quan sơ lời nói mình dốt nát, quan sơ là hư triêm tính thí là uổng của đàn na thí chủ. Tích niên hành xứ thổn bộ bất di quảng hốt nhất sanh trương hà bằng thí, là bước đi năm trước tất bước không dời, liếu láo một đời lấy chi nương tựa. Này chúng thấy nó thành có rất là hay à, khi mà có một cái gì khởi lên mình nên nghĩ lại những cái lúc mà mình xuất gia cái tâm niệm, chứ nào đâu phải mình đang nghèo ở ngoài đi ăn xin là không có tiền bạc vô đây mà nhờ trong chùa ẩn nương dương Phật này kia kia nọ rồi đấy mà có miếng cơm mà không có. Đâu phải mình cùi mình đuôi mà không đủ à, tay chân mình làm nó miếng ăn mình đủ đâu. Nhưng vì mình đi có mục đích, nhớ rằng vì cái mục đích. Thành thường thường hay là nói mấy cô là đôi khi là ở ngoài sợ cái cảnh ở ngoài thế gian, bỏ cái nhà thế gian chạy vô nhà xuất thế gian, hầu nhà xuất thế gian cũng nhà thế gian nữa, cũng làm này làm kia rồi cũng nuôi con nuôi cái này để sinh đầu này đầu kia nuôi đủ thứ, sợ ngoài sợ chồng sợ con sợ rồi cháu đồ đủ thứ, chạy vô chùa cũng vậy nữa. Rồi nhiều người nói tại cái nghiệp và thích con nít này kia bồng cho nó vui này kia nữa, nên thấy muốn ra khỏi sanh tử mà cái kiểu đó thì có lẫn quẩn trong này cũng trở lại là cũng làm rồi. Rất nhiều, có rất nhiều mấy cái nghiệp của mấy cô vậy, thằng này rầy mới hoài, mấy cô trẻ trẻ cũng vậy, vô hầu cái thấy buồn quá thôi xin đứa nhỏ đi nuôi, thấy không, đặng cho nó một mến tay mến chân để làm chi vậy không biết nữa. Ở ngoài đã sợ chạy vô chùa rồi cũng tạo cái cảnh đó nữa, cái đó cái nó rất dở nha. Rồi ở ngoài ấy rồi chạy vô cũng mai cũng giá cũng lấy tiền rồi cũng ăn đông thu về thế gian đâu. Phải làm cái gì mà siêu xuất, quên hết những cái gì mình cao thượng lúc ban đầu. Thành thường thường ta nói là tu làm sao nhớ cái tâm niệm ban đầu. Ban đầu vô chùa rất là cao thượng, một hầu vô rồi cái dành ăn dành đủ thứ đó, thì mình thấy cái đó là cái mà nó thường tình cái thế gian à, trong này nó là cái dẫn khởi á. Rồi bản chất trong cái quy ước là khả năng phòng hộ là bờ đê ngăn cản những dòng nước đục từ bên ngoài cho các ngõ thân ngữ ý chảy kèm tâm tư. Tất nhiên mình đi xuất gia là mình coi như là tránh tất cả những cái gì của thế gian như tầm thường trong đó. Thế này là luận tạng của các học phái Phật giáo, mặc dù xu hướng nhiều về cái phân tích tâm lý và khảo sát các nguyên tố cấu tạo vũ trụ tác thành con người, nhưng không bao giờ bỏ sót nhấn mạnh đến tính quan trọng của sự tọa giới và trì giới. Sự trì giới chấp hành nghiêm chỉnh những chế định của Đức Thích Tôn. Khi mà vô xuất gia rồi, chúng ta coi như xuất gia rồi là phải thọ giới, mà thọ giới phải là trì giới. Mà sự trì giới là chấp hành nghiêm chỉnh những cái gì mà của Đức Phật đã chế, mà mình đã nhận. Mặc dù xét cái thời gian mà tính, trì giới là phận sự mà đệ tử Phật phải chấp hành cho đến trọn đời. Còn việc thọ giới chỉ giới hạn trong một khoảng thời gian ngắn. Đó là nếu mà nó thọ giới thì việc làm một cái thời gian thôi. Còn trì giới mình được những cái đó rồi phải giữ suốt đời như vậy, mình phải gìn giữ. Nhưng nó là khởi điểm của quá trình tu dưỡng. Bước chân đầu tiên bao giờ cũng quan trọng. Nó phải có hiệu lực tác động ngay vào tâm tư, làm thay đổi bản chất tâm tư cố cụ để dẫn người thọ giới vào một cuộc đời mới với những sinh hoạt theo các quy ước mới. Nói theo thuật ngữ của nhà Hữu Bộ, nếu sự truyền giới và thọ giới mà không đủ sức mạnh mà phát sinh cái vô tác giới thể vô biểu, thì trong thân tâm của người thọ giới thì những lời tuyên thệ trong lúc thọ giới không có hiệu lực để chi phối như hướng dẫn người trì giới chấp hành đúng đắn nghiêm chỉnh. Giới thể vô biểu cũng gọi là giới thể vô tác. Thì cái mà là truyền giới, cái thọ giới, hai bên cái quan trọng nhất của cái người mà thọ giới và cái người truyền giới, làm sao mà phát sanh được cái vô tác giới thể. Cái việc này làm lớn nhất ở trong một cái đàn giới, một cái đời người. Hai thành thường thường thầy ưa nhắc thầy nói mà làm. Nếu cái người thế gian á thì hạnh phúc nhất của họ là cái ngày gì? Cái ngày lên xe hoa. Cái ngày lên xe hoa, cái nam nữ đều cũng vậy, một lần lên đời bước lên xe hoa. Còn chúng ta cái người xuất gia không có vấn đề đó. Hạnh phúc không có cái vấn đề lên xe hoa, mà cái hạnh phúc nhất của người xuất gia là người đăng đàn thọ giới của. À, nếu mà mới xuất gia vô thì đăng đàn thọ giới sa di ni, rồi cái cao nhất được giữ trong hàng tăng đó, hạnh phúc nhất của một cái người xuất gia cao nhất đó là đăng đàn thọ giới tỳ kheo ni. Đó là hạnh phúc nhất của cái người đó, là làm cái người lớn được dự vào trong hàng tăng. Là khi mà chúng ta dự vào trong hàng tăng mà thọ giới không đắc giới, không có sanh vô tác giới thể được, hay là bản thể tỳ kheo, bản thể sa di mà không có, thì chúng ta không trở thành là một người tỳ kheo sa di. Đại chúng, cái điều này là điều quan trọng nhất. Câm giới sư khi mà lập cái đàn giới để truyền là cũng muốn cho giới tử đắc giới, mà mình cái người mà đi thọ giới cũng muốn cho đắc giới, mà không đắc giới thì cái việc làm của mình, cái nguyện của mình nó không thành. Đại chúng nhớ ha, thành cái việc này không phải là cái việc mà đơn giản làm để lấy có được. Hay nhớ, tại vì cái công năng của Bồ Tát giới thể là gì? Nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác, cái này điểm chính đó nha. Nhậm vận là ngậm giận hành thiện, làm cái việc thiện. Nhậm vận chỉ ác, dừng lại cái gì điều ác. Đây là cái công năng của vô tác giới thể. Khi mà nó thọ giới, làm sao với vô tác thế thể phát sinh? Mà không phát sinh thì cái việc cái thọ giới của mình, cái việc xuất gia của mình coi như là hỏng hết, không có gì mà đáng nói. Nên mà cái vô tác giới thể không phát sinh thì mình không phải là tỳ kheo, mà cũng không phải là sa di, mà mình không giữ giới được, không giữ giới được. Thế này ưa ví dụ cái vô tác giới thể á, cũng như là mình đang chạy chiếc xe gắn máy như vậy, đang chạy ngon lành trên đường, gặp cái sự cố gì chân mình đạp thắng liền, không cần đợi hỏi ý kiến của đệ lục thức. Nó gặp như vậy mình cần hỏi, cần đạp thắng, cần nó đụng ta mất rồi, thấy không, là đạp liền ngay tích tắc trong đó. Đó là cái công năng hiệu lực của vô tác giới thể. Cái người thọ giới cần phải có cái đó. Không có cái đó chúng ta là coi như là không giữ giới được, không giữ giới được. Nên tôi mới nói là phòng phí chỉ ác. Giới luật cái đó là phòng phí chỉ ác. Nhậm giận hành thiện, nhậm giận chỉ ác là nó dễ. Đó là sanh cái vô tác giới thể. Cái điều rất quan trọng. Mà trách nhiệm của hàng thập sư cũng như trách nhiệm của cái người đệ tử. Thì một người sau khi đã thọ giới, nếu rủi gặp trường hợp đưa đến phá giới mà có thể cưỡng chế được, đó là do khả năng phòng hộ của vô tác giới thể. Đại chúng nhớ, cái đó là cái tối ưu quan trọng đó một người xuất gia. Cũng như bờ đê nếu không kiên cố gặp cơn nước lũ sẽ bị vỡ, cũng vậy giới thể vô tác nếu không đủ mạnh sẽ bị hủy trước sự cám dỗ của tội lỗi. Cái này là điều rất quan trọng đối với cái một người mà thọ giới với người mà truyền giới. Chính do quan niệm rất cụ thể về bản chất của giới như vậy mà sự thọ giới phải được thực hiện theo một số nguyên tắc tất yếu tùy theo đặc tính của giới. Những nguyên tắc này không phải được thiết định một cách tự nhiên, chúng được thiết định theo các tính chất hỗ tương tác dụng và ảnh hưởng giữa hoạt động tâm lý và vật lý của con người. Cho nên nếu chúng không được tuân hành một cách nghiêm chỉnh, giới thể vô biểu không đủ điều kiện để phát sinh, và như vậy khả năng phòng hộ của giới sẽ rất yếu hoặc không có gì cả. Tất nhiên mình không có sanh Bồ Tát giới thể thì mình cũng không có thành tỳ kheo ni, mà cũng không có giữ giới gì được. Tuy giữa các học phái xảy ra nhiều thảo luận khác nhau về bản chất của sự tồn tại của giới thể hay là vô biểu, nhưng trên đại thể họ đều nhất trí với nhau về tính thực tại, khả năng phòng hộ của giới. Cho nên trong vấn đề truyền và thọ giới không phải chỉ cần chú trọng nội dung là đủ, mà hình thức truyền thọ cũng là khía cạnh cần phải coi trọng không kém. Tại vì khi mà cái sanh vô tác giới thể thì cũng nói là có ba cái nhân tố mà sanh cái vô tác giới thể. Thứ nhất là gì? Là giới sư cực kỳ thanh tịnh. Thứ hai là đàn toàn cực kỳ trang nghiêm. Và thứ ba là giới tử phải cực kỳ phát tâm dũng mãnh. Vì ba cái đó mới sanh được cái vô tác giới thể. Thế thành ra đàn giới thì nếu mà nó tổ chức như vậy phải tối ưu quan trọng. Còn Đức Phật cũng nói, giả như giới tử dưới này mà nhìn lên cái hàng thập sư của mình thọ, Ồ, tôi thấy rõ cái sư bà kia là rõ quá, đắc giới không? Không đắc giới. Nhớ nha, cái này là Đức Phật nó nói giới tử như này, mà nhìn lên là thấy cái vị kia là mình biết rõ cuộc đời tư không? Thế thì họ đắc giới không đắc giới. Thế thành ra là cung kính như Phật, ta nói là giới sư phải cực kỳ thanh tịnh, trang nghiêm, nó cực kỳ thanh tịnh mới được. Thành ra thường thường thầy ưa suối mấy người giới tử á, đi thiệt xa, đi tỉnh, đi đầu thọ, không biết ai hết đó. Và không biết ông giới sư đó là thanh tịnh hay không thanh tịnh. Tại vì ông Phật nói, giả như có người mà không biết một trong thập sư kia phá giới, nó không thanh tịnh, nhưng mà giới tử nó không biết, lạ nó không biết, nó coi như Phật á. Mà khi tác pháp thọ rồi, rồi về nhà mới nghe nói, họ đắc giới không? Đắc, nhớ, đắc. Nhưng ngay chỗ đó là không đắc, nhưng mà chưa biết, về nhà mới biết. Là cái đó cái, qua cái giai đoạn thứ ba. Giai đoạn thứ hai mình đã thành gia hành, cái căn bản nghiệp đạo thành tựu ngay Bồ Tát giới thể sanh đó. Rồi sau này là mấy là mình đã trở thành một vị tỳ kheo rồi. Nhớ, cái đó là cái tối ưu quan trọng trong một cái đàn giới. À, đó là thành là trong này cái có ba cái phái, ba cái phái mà quan niệm cái Bồ Tát giới thể này. Cái phái mà của pháp tướng di thức thì nói giới thể này là do tâm, tâm pháp chứ không phải sắc pháp. Tâm pháp tại vì sao? À, tại vì cái phái mà cái di thức này nó là tất cả đều là di tâm, tất cả các pháp đều là do tâm mà nó hiện. Về cái di thức mà tất cả đều là do thức biến hết á, ha, thì cái này là cái Vô Tác Giới Thể là tâm pháp chứ không phải sắc pháp. Ha, còn cái phái mà nhất thiết hữu bộ thì cho cái Vô Tác Giới Thể này là sắc pháp. Tại vì sao? Nó là có hàng thập sư nè, có tác pháp biết ma, cái này có hình tướng, thì cái Vô Tác Giới Thể nó phát sinh, nó nhờ cái tướng này phát sinh. Mà cái Vô Tác Giới Thể này sắc pháp, nhưng mà nó là vô biểu sắc, nó không có hiện ra cái tướng, nhưng nhờ cái tướng mà nó thành tựu. Nên là nhất thiết hữu bộ gọi là sắc pháp. À, rồi là bên thành thực luận thì nó phi sắc phi tâm, cũng không phải sắc mà cũng phải tâm. À, đó là ba cái nhà mà họ quan niệm cái Vô Tác Giới Thể. Nhưng mà ba cái nhà này giàu quan niệm khác nhau, nhưng mà chung quy cũng có một điều thôi, là công nhận cái Vô Tác Giới Thể này là phòng phi trị ác, nhằm vận hành thiện, nhằm vận trị ác, hay là nói là có khả năng phòng hộ các giới thể Vô Tác. Cái Vô Tác Giới Thể này nó có cái công năng như vậy. Cái đó là nói về cái giới của xuất gia nha. À, bản chất của tại gia và sự toàn thiện về đạo đức cá nhân, nên sự truyền thọ có thể được thực hiện giữa một nhóm người với một nhóm người. Nhớ về cái Vô Tác Giới Thể hay giờ thuộc về cái giới mà của thinh văn á, đại chúng nhớ là không bao giờ mà có tự thệ thọ giới, cả năm giới cũng vậy, không được tự thệ thọ giới, mà chỉ phải có người truyền thọ. À, tại vì có người truyền thọ cái Vô Tác Giới Thể này phát sinh được, chứ không có thể mà tự thệ thọ giới theo cái giới Bồ Tát của đại thừa. À, cho nên dù có nói kinh hay luật tạng hay theo luận tạng, không bao giờ có vấn đề cho phép một người tự thệ thọ giới. Giới xuất gia không được phép đã đành, mà giới tại gia cũng không hề được phép, trừ trường hợp các vị đã đạt đến địa vị vô học của một thánh giả A-la-hán. Còn ngay cả đến những cái bậc thánh giả hữu học cũng chưa thấy kinh điển nào đề cập đến trường hợp tự thọ. Bởi vì trong một ý nghĩa nào đó, tự thọ có nghĩa là không biết đến sự tồn tại cộng đồng đệ tử Phật, và đấy là nguyên nhân chủ yếu sẽ dẫn đến tình trạng chia rẽ giữa các đệ tử Phật. Thì nếu mà nó tự thệ thọ giới, đặc biệt là chỉ có Bồ Tát giới, còn từ 5 giới, 10 giới, là 8 giới, 250 giới, 348 giới của Tỳ Kheo Ni cũng hoàn toàn là thọ giữa tăng mà thôi, chứ không có tự thệ thọ giới trong đó được. Thì cái này nên quan trọng đối với cái tư cách của một vị làm thầy đối với người đệ tử đó, là phải là rất quan trọng, mà là có tư cách mà làm thầy rồi mà truyền thọ. Thì trong cái hàng thập sư, thầy sẽ nói cái hàng thập sư á là 10 vị trong này là cái hàng nào lớn nhất. Hả? Trong cái hàng thập sư nè, ai lớn? Hòa thượng nào đầu lớn không? qua răng đường đầu nhỏ xíu chứ không có lớn. Thật sự nói vậy, nhỏ chứ không có lớn. Đắc giới với ai? Đại chúng và thọ giới tỳ kheo đắc giới với ai? Đắc giới với ai? Đắc giới với tăng. Mà tăng đây là ai? Tăng đây là tôn chứng. Để thầy phân tích nó rõ ràng. Còn mình nay không biết, nó tôi cỡ này mà mời tôi làm tôn chứng, tôi phải làm hòa thượng đằng đầu, tôi làm yết ma giáo thọ. Mấy cái người nói vậy là mấy người dốt, chưa học luật, thật sự chưa học luật. Chứ là hòa thượng đằng đầu nhỏ xíu mà. Tại vì sao? Hòa thượng là bao nhiêu tuổi hạ và là hòa thượng? Bên ni mấy tuổi hạ làm hòa thượng? 12 tuổi hạ làm hòa thượng. Nhớ, bên tăng là 10 tuổi hạ làm hòa thượng. Nó tại vì sao? Mình lên đàn giới, mình ngồi mình truyền giới cho đệ tử, mình là hòa thượng. Thành là khi mà bên ni 12 tuổi hạ mới nhận đệ tử. Nhớ, nhận đệ tử là mình hòa thượng chứ gì nữa. Hòa thượng là gì? Hòa thượng gọi là gì? Tiếng Phạn gọi là ô ba đà gia, phải không? Rồi có a sa lê gọi a giá lợi gia, hòa thượng kêu ô ba đà gia, mà dịch phiên âm đó là hòa thượng. Rồi mới dịch nghĩa là gì? Là lực sanh, hay là còn một nghĩa nữa? Thân giáo sư. Thân giáo sư là ông thầy mà ông dạy mình, nó là ông hòa thượng. Lực sanh, ổng có cái trí tuệ, có sức để mà ổng truyền cho mình, ổng dạy cho mình, đó là lực sanh. Nhớ, nếu mình đang có 10 tuổi hạ, ổng làm hòa thượng rồi. Trong Sa Di Lục Giả này chúng không học không? Thập hạ tức hòa thượng dĩ, ngũ hạ tức a sa lê dĩ, thì 10 tuổi hạ này được làm hòa thượng. Ta nói trong luật chứ không nói theo cái hành chánh bây giờ nhé. Bây giờ phải đủ 40 tuổi hạ, 60 tuổi đời đó làm hòa thượng, cái đó khác. Nghe cái đó khác, người ta nói trong luật. Nếu mình nhận đệ tử rồi mình hòa thượng. Mà mình nhận đệ tử như vậy á, hay là thầy sẽ phân tích cái hàng thập sư để đệ chúng nghe. Ví dụ như là thầy 10 tuổi hạ, thầy nhận ở đệ tử. Nhận đệ tử thầy thấy cái chú đệ tử này có đủ sức thọ Sa Di rồi, có đủ sức làm tỳ kheo. Làm tỳ kheo như vậy rồi phải sao? Thầy muốn thọ tỳ kheo thầy đâu phải truyền nó được, ít lắm cũng 5 người hay là 10 người mới truyền được. Thầy mới đi mời một cái vị yết ma, mời một cái vị giáo thọ, mời 7 cái vị tôn chứng là tăng. Thì cái ông yết ma, cái chức năng vị yết ma là gì? Là ổng gạch nối giữa tăng và cái giới tử. Còn cái ông giáo thọ nó ổng dạy dỗ. Ông dạy dỗ khi đến đó già nạn phải nói như vậy, y bác phải như vậy, ổng xét ông dạy dỗ như này. Còn cái tôn chứng hay không là 7 cái ông này là cái ông cho thọ hay không là thuộc về tăng. Tăng già. Thành được khi mà thọ giới thinh văn là đắc giới với tăng. Mà thọ giới Bồ Tát đắc giới với ai? Đắc giới với Phật. Chứ không có tăng. Thành cái giới Bồ Tát á, luôn luôn lúc nào thọ trước tượng Phật và tượng Bồ Tát, chứ không có dụng tấm màn kéo ngang qua, đại chúng nhớ nha. Còn giới thinh văn có tấm màn kéo qua là giới dứt của tăng. Đảnh lễ xong rồi tấm màn kéo qua, đây là cái phạm vi của tăng. Thành giới tử cái đắc giới với tăng này, chứ không có liên quan đến ông Phật. Ông Phật là riêng. Thì cái Bồ Tát giới không được quyền kéo màn. Tại vì sao? Tại vì mình thỉnh cái ông Đức Thích Ca làm hòa thượng của mình. Bồ Tát giới Thích Ca làm hòa thượng, chứ mấy ông thầy không có làm hòa thượng. Ổng làm đại diện thôi. Thỉnh Đức Thích Ca làm hòa thượng, yết ma thỉnh ai? Thỉnh Đại Trí Văn Thù người làm yết ma A Xà Lê. Thỉnh Đức Di Lạc làm giáo thọ A Xà Lê. Thỉnh mười phương chư Phật làm tôn chứng. Thỉnh mười phương Bồ Tát làm bạn đồng học. Nói về Bồ Tát giới là mình đắc giới với ông Phật, chứ mà thầy mình là ông Phật chứ không phải là tăng. Nhớ kỹ cái này, Bồ Tát giới á. Thế thành mấy thầy phải ngồi một bên, là thỉnh Đức Thích Ca ba lần giới tử Đức Thích Ca làm thầy, rồi thỉnh giáo thọ, thỉnh yết ma, thỉnh tôn chứng. Đó là chứ không có thỉnh mà tăng. Nhớ cái chỗ này. Trở lại công việc nó như thầy, thầy đệ tử thầy muốn cho thọ giới tỳ kheo, thầy phải thỉnh như vậy, thỉnh 7 vị tôn chứng nè, rồi cái ông yết ma, ông giáo thọ. Thì trong luật cái ông thầy này không cho ông ngồi cái ghế tôn chức, cái ông hòa thượng này nó không cho đâu ngồi ghế tôn chức, bắt buộc ông ngồi ghế hòa thượng, ông không được quyền biểu quyết. Tại vì đệ tử ông có sức mẻ để ông ngồi tôn chức, họ thành không, chắc chắn nó thành rồi, không cho ông ngồi ghế tôn chức. Nhớ kỹ cái luật này ạ. Mà bây giờ tại đại chúng đừng nhìn theo cái đàn giới bây giờ, đàn giới bây giờ thì mình làm theo cái kiểu mà hành chánh, theo cái kiểu mà đông quá, lần cả 1.000 người, lần cả mấy trăm người như vậy thì phải cái hình thức đó như vậy. Hay thành còn nó bây giờ là tại chỉ có 1-2 người đệ tử muốn thọ tỳ kheo vậy, tại Đức Phật cho phép gì, cho phép 1 năm là nhận được một người đệ tử thôi, chứ không cho nhận 2 đệ tử. Còn nếu mà tỳ kheo ni 2 năm mới cho nhận một người đệ tử, nhớ. Trong giới Bà Giật Đề nó có cái vấn đề đó, nếu mỗi năm mỗi nhận đệ tử thì tỳ kheo ni nó phạm giới trong Bà Giật Đề. Bên tăng thì mỗi năm được nhận một người, bên ni thì 2 năm được nhận một người. Tại vì sao? Tại vì khi nhận một người 2 năm học thức somana, 2 năm rồi mới lên thọ tỳ kheo ni, mà lên thọ tỳ kheo ni rồi mình mới là nhận một cái vị khác nữa 2 năm nữa, thành 2 năm chỉ nhận một người thôi, căn cứ vào trong luật. Thành cái ông hòa thượng này ông ngồi không được biểu quyết, ông ngồi ghế đằng đầu vậy, nhỏ lắm, hai nhỏ. Rồi là các ước ma là gạch nối giữa tăng và giữa giới tử, ông mới điều hành, ông chủ tọa cái buổi lễ này, ông mới hỏi cái giới tử này theo hòa thượng này vậy vậy đó, đủ hết những điều kiện vậy đó, mà muốn xin thọ giới cụ túc như vậy có cho thọ hay không. Thành khi mà nói là chịu cho thọ thành không, mới là tôn chứng nó thành. Mà cái này thầy đi truyền giới thầy gặp cũng mấy ông hòa thượng, ông cũng dốt nhiều lắm nha. Biết là hỏi thành không cũng ngậu đông thành, ai hỏi ổng, thế ông ta hỏi tôn chứng chứ mà ông cũng chắp tay ổng thành cái nỗi gì đâu, là trật. Nhớ nha, hòa thượng không được quyền nói thành giáo thọ yết ma, không được quyền nói thành, ai chỉ là tôn chứng nói thành thôi, hỏi tôn chứng cho thọ hay không là do tôn chứng chứ không phải là do tâm sư. Nhớ cái này phải nói là thất chứng. Nhiều hòa thượng nào cũng chắp tay là nó thành hết á, nó không trúng, nhớ không có trúng bài bản gì hết á. Nên mời mốt mà đi truyền giới là hòa thượng ni đừng nói vụ đó nha, chứ hỏi thành không chắp tay nó thành, nó không có trúng, người ta cười, người ta nói là dốt không có học. Nó thường thường nó vậy đó, mà 10 cái đàn tràng thầy truyền giới đều gặp hết chừng có 9 vị vậy đó. 9 vị hòa thượng ngồi nó cứ chắp tay thành à, mà lẽ là mình ngồi mình nói cũng kỳ, thấy không, nó không trúng. Tại sao? Tại vì đệ tử của thầy, thầy mời chư tăng đó lợi để cho nó thọ giới, mà thầy nó thành sao được. Thành trong cái đàn giới không cho thầy ngầu tôn chứng, mà thầy cái truyền cho đệ tử thầy rồi bắt đầu mới đổi thầy phiếu ngầu tôn chứng. Còn đệ tử của ông thầy nào ra mà thọ giới là ông thầy đó lên ngầu giới hòa thượng, ý nó như vậy đó, để mà truyền 10 giới thôi. Ví dụ như trong này có là 10 đứa đệ tử, 10 ông thầy, thì coi như là tới cái người giới tử mà đệ tử của ông thầy đó, thì ông thầy đó lên ghế là ngầu làm hòa thượng, làm hòa thượng lần đầu. Khi xong đệ tử ổng đầu đệ tử khác thì ổng xuống ngồi ghế tôn chứng. Chứ nếu mà đệ tử mình ngồi ghế tôn chứng, đệ tử mình nó có là què có đuôi cũng hỏi thành không, chắc chắn mình nói thành thôi à, chứ không bao giờ là mình không thành. Ý nhớ vậy. Thành cái vấn đề tam sư thất chứng Phật sắp xếp rất là hay, đại chúng rất là hay vấn đề đó, rất là công bình và dân chủ, ý là nó như vậy. Thành cái hòa thượng lần đầu đâu có lớn, mà mình quen rồi, mình quen rồi kiếm ông hòa thượng là đức độ đồ già này cái kia nọ ngồi đàn đầu bể dễ, chứ thật sự không có, không phải. Nhưng mà tại bây giờ tất cả các chỗ nào cũng lợi để là thọ, khi mà thọ rồi á thì đôi khi là không biết tên ông hòa thượng của mình là tên gì nữa chứ, phải không. Thành trong luật có nói là mỗi năm như vậy là mình phải hầu hạ, hay là mình phải hầu hạ ông hòa thượng của mình, ông hòa thượng đàn đầu á, là thầy ruột của mình, là thầy thế pháp của mình. Còn bây giờ mình đi là cái chỗ kia đàn giới mình thọ rồi thôi, chứ mình đâu có suốt đời của mình tới chết, ông chết mình cũng không có đi tới nữa. Ý nó vậy đó. Thành trong luật có nói giả như cái người đệ tử đó là không đủ sức nuôi 2 thầy, nếu nuôi 1 thầy là nuôi ai? Là nuôi hòa thượng. Hòa thượng đằng đầu là hòa thượng là thầy của mình đấy nè. Nếu mà có đủ sức nữa thì mình nuôi cái ông giáo thọ là lo cho mình. Còn nếu mà không đủ sức nữa, mình nuôi chỉ hòa thượng đàn đầu của mình mà thôi, đó làm thầy ruột của mình, ý nó vậy. Còn thì đàn giới bây giờ nó khác hơn, là nó lỡ hết 3 vấn đề, ngoài Bắc còn giữ được. Ví dụ như tới dỗ Tới đám giỗ như vậy, cái mời chừng cỡ năm thầy đến mở cái phương trượng để truyền thì con đó. Thì xưa nó vậy chứ, chứ đâu phải mời lần 200-300 giới tử như vậy để truyền. Hình như Đức Phật nói đang đi trên đường như vậy mà cái ông sa di giới tử kia ông nói là con muốn thọ tỳ kheo, thì xét được thì ngồi xuống ngay đó truyền liền. Một người cũng truyền, hai người cũng truyền. Còn bây giờ mới nói 3 năm mở một lần như vậy, theo cái nội quy tăng sự cách này cái khác, cái đó là bây giờ mình lập giáo hội có một sự tổ chức thì mới có cái việc đó. Còn ở đây là truyền giới, ông Phật hồi xưa ông nói một người truyền, hai người truyền, hay chứ đâu phải hiểu được cái việc đó. Rồi bây giờ cái việc á, sự sinh hoạt lớn của giáo hội bây giờ phải như có đàn giới như vậy thì cái đó nó khác, mình hiểu nó khác nha. Đó là ý là nó vậy, để là chúng thấy rằng mình học sao chính xác về cái tư cách ở đây, nó tư cách làm thầy nè. Trừ những người vì mục đích lợi dưỡng mà ngụy trang xuất gia thì không kể, tất cả những người xuất gia đều phải hướng đến mục đích cao thượng, đó là giải thoát và giác ngộ. Đó, ai xuất gia cũng hướng về cái mục đích giải thoát và giác ngộ nha. Không phải tất cả đều có thể thành đạt được mục đích ấy ngay trong một đời này, nhưng cuộc sống thanh tu là nền tảng nâng cao phẩm giá của người xuất gia. Cái này rất hay nha đại chúng nhớ. Cái cuộc sống thanh tu là nền tảng nâng cao phẩm giá của một người xuất gia. Đôi khi cái tâm niệm xuất gia của mình rất là tầm thường nha. Rồi tham lam, rồi bỏng sẻn, rồi đủ thứ việc. Thành ra nó đời sống, cuộc sống thanh tu là nền tảng nâng cao phẩm giá của một người xuất gia. Đôi khi chúng ta xuất gia, chúng ta nó cái tâm chúng ta thua những cái người mà tại gia nữa. Thầy nhớ hồi xưa khi mà đọc những cái chuyện mà thời xưa đó, thầy nhớ cái chuyện mà của Hứa Voi và Sào Phủ không? Cái chuyện mà xưa của Trung Quốc hồi xưa, Hứa Voi Sào Phủ á, là hai vị này là ẩn sĩ nghèo, hai rất là nghèo. Thì một hôm đó, ông vua ổng vì cái trọng cái đức cái tài của những cái vị mà cao nè, cái này ta nói người dân thường chứ không phải người xuất gia nha, thì có một cái sắc lệnh của nhà vua kêu là chiếu chỉ sai sứ đến ông Hứa Voi để mà mời cái ông Hứa Voi ra làm quan, đọc cái sắc chỉ để mời. Thì cái ông Hứa Voi thì đang ở trên cái mí suối ở trên đó. Còn Sào Phủ thì đang cho trâu ăn uống nước ở dưới này. Thì đọc như vậy, Hứa Voi nghe rồi mới là lấy tay bịt tay lại, không muốn nghe lại những cái lời mà ông vua ông mời mình ở ra làm quan. Thì khi Hứa Voi mà nghe rồi, ông thấy nhơ lỗ tai không, đi xuống cái mí suối ông rửa tay. Ông rửa cái lỗ tai mà nãy mà đọc ba cái danh lợi như vậy ra làm quan, ông rửa tay đi, nó dơ cái tay lắm. Thì cái Sào Phủ dưới này đang cho trâu uống nước, dẫn trâu chỗ khác không cho uống nước nữa, nước dơ rồi. Ông kia rửa cái tay mà nghe danh lợi nó dơ tay, ông này nước nó dơ không cho trâu uống, ba cái vấn đề đó nói lên cái sự mà tinh thần mà cao thượng của một cái người mà không danh không lợi. Đại chúng nhớ, mới có cái chuyện mà Hứa Voi và Sào Phủ. Rồi chúng ta hồi xưa mà học ở trong cái Sa Di Lục Giải đó, có cái giới mà thứ 10 mà vàng bạc đó. Rồi có là hai cái người bạn kia là cuốn đất trồng rau. Một cái ông kia cuốn đất rồi thấy vàng như vậy mà không có đói hoài gì tới. Mà cái ông cuốn sau thấy như vậy rồi cầm cái miếng vàng lên coi rồi liệng xuống. Mà ta đánh giá hai người. Có học cái khúc đó không? Có học hết là Sa Di Lục Giải có. Là cuốc đất gặp vàng chẳng đói, kẻ thấy nho còn dạy huống người thích tử xưng bằng chứa của để làm chi đó. Đó là cái giới thứ 10 ở trong cái Sa Di Lục Giải đó. Đó mình thấy cuốc đất mà thấy miếng vàng cầm lên liện xuống bỏ, ta còn đánh giá cái người đó thấp hơn người kia thấy vàng không nhìn tới nữa. Thì ra đó để mình thấy rằng cái người thấy da, cái người mà nho thổ xưa mình ăn mình bánh mà mùng 5 tháng 5 á, nhớ mà cái bánh nào đó là gì, đó là ở cái sông gì, cái ông gì mà không ham danh lợi, rộng ấy vua không được rồi, ông ở về ông ẩn á, ông ẩn sau này ông nghe ấy rồi ông trầm mình vào cái sông La Mịch để mà ông chết, ông giữ cái khí tiết của ông. Hồi sau này cái lễ đó, ngay cái ngày tới mùng 5 tháng 5 nó Tết Đoan Ngọ, mới làm những cái bánh ú nước tro mà phải gói bằng lá gì, lá tre, để mà bỏ xuống dưới đi tế ở dưới cho loài thủy tộc nó không ăn, cái lá nó bị nhám á. Nên là về Tết Đoan Ngọ thì hồi xưa mình thấy những cái vị mà thanh tu của Nho giáo anh cũng cao thượng đó. Những vị mà coi như là về ẩn ở trong rừng trong núi nhất định thà uống nước lã chứ không bao giờ đi làm quan hay là gì đó. Hay như hồi xưa mình thấy có Cao Bá Quát hay là Nguyễn Khuyến của Việt Nam rồi chẳng hạn, khi về ẩn sĩ đó, nó cũng là cao thượng. Hãy nhớ là cuộc sống thanh tu là nền tảng nâng cao phẩm giá của người xuất gia, bởi vì đó là đời sống học tập theo thánh giả A La Hán. Mặc dù tâm tư vẫn còn nhiều ô nhiễm, cho nên sự giáo dục phẩm cách đạo đức của người xuất gia trở thành một tỳ kheo, trở thành trách nhiệm trọng đại của những bậc thầy trong tăng chúng. Làm bậc thầy thâu nhận đệ tử mà không biết giáo dục là một trọng tội. Giả lại, một người phát tâm xuất gia nương theo thầy mà học đạo là gỡ trọn cả cuộc đời của mình cho thầy, nên hư gì đều đặt tất cả niềm tin của mình vào thầy. Nó rất là quan trọng khi mà xuất gia nha, thành một người đóng vai một ông thầy rất là tầm thường. Nhớ là rất là tầm thường đi. Trách nhiệm giáo dục, tài bồi phẩm cách đạo đức cho đệ tử là quan trọng như vậy. Tư cách làm thầy phải như thế nào mới được coi là xứng đáng? Lục Tạng ghi chép rất nhiều đức tính mà một vị thầy cần phải có. Trong số nhiều đức tính này, ở đây có thể tổng quát bao gồm hai khía cạnh vật chất và khía cạnh tinh thần. Về khía cạnh vật chất, người làm thầy phải có khả năng cung cấp các phương tiện sống cho đệ tử theo tiêu chuẩn thiểu dục tri túc của người xuất gia. Nhưng quan trọng hơn cả là những đức tính thuộc khía cạnh tinh thần. Theo đó, người thầy phải đủ khả năng hướng dẫn đệ tử hành trì giới luật và học kinh điển, tu tập thiền định, có đủ kinh nghiệm để giải quyết những tâm tư khúc mắc của đệ tử. Nói chung, trách nhiệm làm thầy cũng như trách nhiệm làm cha, nhưng bổn phận làm cha phần lớn tập trung vào việc nuôi dưỡng lớn sắc thân, còn bổn phận làm thầy là phải nuôi dưỡng pháp thân cho đệ tử, cho nên bổn phận đó còn trọng đại hơn người cha nhiều hơn nữa. Thì mình thấy là một bậc thầy mãi giờ thì dường như là khó kiếm được những cái tinh thần này, phải không? Nhận đệ tử vô nó coi chùa là đi đám bán đồ chai được, có nhiều người vậy chứ không lo gì đệ tử. Có khi mà nhận đệ tử vô gọi là rốt cuộc cả 1-2 năm trời mà không biết đệ tử mình tên gì nữa, có không? Có rất nhiều. Bây giờ mấy thầy có rất là lơ là đó. Thành là Đức Phật mới nói là làm thầy mà không dạy đệ tử cái tội nó còn hơn là cái đồ tể. Ý như vậy ạ. Thành là trong này cái ông thầy phải đóng như hai cái phần, một là vật chất, hai tinh thần. Thành trong cái Lục Tạng cũng nói đó, đó là có 4 cái trường hợp đệ tử phải cần, phải chọn lựa. Nhớ có 4 trường hợp chưa? Thứ nhất, nơi nào có cơm mà không có pháp thì cũng nên bỏ đi. Chỗ nào có pháp không cơm thì cũng cố ở. Chỗ nào có cơm có pháp thì cũng đuổi cũng không đi. Còn chỗ nào mà không cơm không pháp thì ở làm gì? Đó thì có 4 cái điều đó. Giờ mình ở với ông thầy mình, ông dạy dỗ, ông trọng cái sự giải thoát, ha, thì mình có bữa đói bữa no, mình cố gắng mình ở với thầy mình. Còn ở cái chùa mà tối ngày lo kinh tế, tối ngày làm cái việc mà ở ngoài không có lo gì cái vấn đề mà tu hành, thì cái vấn đề đó nhất định là mình ở để làm gì? Giàu ở có tiền rất nhiều cách này cách khác sung sướng, nhưng mà rốt cuộc là không có lợi ích gì hết. Đại chúng nhớ để mình mà lựa chọn. Tại vì khi xuất gia làm hy sinh cả cuộc đời son trẻ của mình từ nhỏ tới lớn vậy, mình giao hết cho ông thầy mà không ra gì thôi, mình ở đó là làm gì? Thì ở trong này cũng có một số mấy thầy nha, người ta cũng có không vừa ý với cái ông thầy của mình, coi như là cũng bỏ cũng đi. Ông thầy mình ở không học được cái gì hết, hoặc cho ông thầy mình phạm trai phá giới, thì cái điều đó là nếu mình bỏ ông thầy mình thì cũng không có lỗi trong Phật pháp. Là trong Phật pháp có cho phép nó y chỉ cái vị khác. Nếu ông thầy mình không xứng đáng, mình không học được gì, mình ở cũng đâu có lợi ích gì cả. Cái cuộc đời mình chôn cái hy sinh cả cuộc đời của mình làm kiếp người như vậy mà không có lợi ích gì thôi, để ở để làm gì? Thì cái đó rồi cũng nên để mình lựa chọn. Thì trong cái luật bộ có quy định tư cách làm thầy phải có 5 điều mà chính. Thứ nhất là tuổi đạo phải đủ 10 hạ. Đó tất nhiên là 10 hạ đó tỳ kheo nha, còn tỳ kheo ni là bao nhiêu? 12 hạ. Cái tuổi đạo này chứ không phải là nói cái tuổi ấy, đại chúng nên phân biệt cái hạ lạp và cái dấn lạp nha. Cái hạ lạp là cái mà mình thọ giới tỳ kheo ni rồi mà an cư thì tính một tuổi. Thành cái an cư này nó có hai cái công năng. Một là được tính tuổi đạo để cho nuôi đệ tử. Thứ hai nữa là gì? Để thọ y công đức. Chỉ có hai cái điều này thôi. Những người không có tuổi đạo không có cho thọ y công đức. Ha, mà những người mà không đủ 10 tuổi hay 12 tuổi không cho làm thầy. Ha, đây là cái hạ lạp nó có cái công năng như vậy. Phải 10 hạ, phải biết rõ các trường hợp trì phạm khinh trọng về giới luật. Tại vì là khi chúng ta xuất gia 5 năm không được lìa thầy, mà 5 năm nó hoàn toàn là học về cái giới luật, chưa học kinh, học về luật á, ngũ hại với tiền chuyên tinh giới luật á. Thứ ba là kiến thức phải rộng rãi. Thứ tư là có đủ khả năng giải quyết những tâm tư khúc mắc của đệ tử. Nhớ cái này, cái điều này điều rất là quan trọng. Có đủ khả năng giải quyết những tâm tư khúc mắc. Thí dụ như đệ tử mình lỡ mà nó có một cái hình bóng nào vào trong tâm thức nó rồi, nó mê hoặc trong đó rồi, thì mình tìm cách để mình mở ra, chứ không phải là xô nó vô trong chim tường. Ha, thành cái chuyện cấp trước mà thầy kể ở đại chúng mình là ông thầy kia có một cái chú đệ tử kia mà nó ăn cắp á, nhớ rồi phải không? Ha, dạy chúng mới dạy như vậy, mình thấy vậy là rất là tâm lý, rất là hay. Hoặc cho lỡ mà nó thương một người nào rồi tìm cách để mình gỡ cho nó, chứ không phải tối ngày mà chửi rủa nó là làm khó làm dễ, bắt ép nó rồi không bao giờ dạy được. Làm cha mẹ nó cũng vậy. Hơn nữa mình làm thầy tổ đó, có khả năng giải quyết những tâm tư gút mắt của đệ tử. Thứ năm, có khả năng đoạn trừ tà kiến cho đệ tử. Nếu đệ tử mình có tà kiến thì mình có chánh kiến để mà mình gỡ cho nó. Nói tóm lại, làm thầy phải biết giáo dục đệ tử về các mặt là giới định tuệ. Đó là ba khoa mục học hỏi mà người học đạo cần phải theo đuổi trong quá trình tấn tu đạo nghiệp. Nếu tự nhận thấy quá yếu kém trong các khoa mục đó thì khoan làm thầy dội, mà bản thân cần phải tự cố gắng để đạt đến trình độ khả quan, chứ không nên thâu nhận đệ tử một cách cẩu thả, dội vàng, vô trách nhiệm. Thì cái điều này rất quan trọng nha. Tại vì nếu mà Phật chế ra 12, 12 tuổi hạ này là từ cái duyên khởi của một cái tỳ kheo tên là gì? Là gì? Là có mới có 2 tuổi mà nhận đệ tử đó, hòa tu. Mà có chỗ là bà tu, có chỗ là hòa tu. Trong tứ phần để là hòa tu. Một hôm hòa tu mới nhận đệ tử đến đảnh lễ cho Đức Phật. Đức Phật cô biết rồi mà cố hỏi hòa tu, nó ai đảnh lễ phía sau vậy ông hòa tu? Nó hòa tu nó mới nói là đệ tử của con. Nó Phật mới hỏi là ông năm nay ông được mấy tuổi? Hòa tu nó năm nay con được 2 tuổi. Nó đệ tử ông mấy tuổi? Nó đệ tử con 1 tuổi. Ông Phật nói là ông chưa thôi sữa làm sao ông nuôi được. Từ đây giới về sao ta chế hàng tỳ kheo là phải đủ 10 tuổi. Khi mà 10 tuổi rồi á thì được nhận đệ tử. Cho lúc đó là lục quần tỳ kheo 10 tuổi hạ, Đức Phật cho phép thì nhận đệ tử. Mà nhận đệ tử rồi không biết dạy dỗ, không biết luật gì hết, không đủ năm đi cái điều này. Thì Đức Phật mới là đưa ra, nếu một vị tỳ kheo nào mà đủ tiêu chuẩn nhận đệ tử, trước khi nhận phải qua tăng là kiểm nghiệm trước. Nhớ, kiểm nghiệm trước. Hay là phải là tăng Yết Ma đồng ý cho người này độ chúng, rồi chừng đó mới nhận đệ tử. Dầu 10 tuổi hạ đủ nhưng mà chưa có đủ cái khả năng. Thành trong này ta nói đủ rồi nhưng mà thấy yếu kém về các cái khoa mục thì nên khoan làm thầy rồi đó. Có khoan làm thầy đó. Thì bây giờ đôi khi mình thấy sa di cũng nhận đệ tử đó nha, mới 1-2 tuổi cũng nhận đệ tử, không biết dạy gì hết. Lại chúng nhớ cái vấn đề đó, phải là 10 tuổi sắp lên. Thành giáo hội mới đưa ra cái vấn đề mà miếu bổ nhiệm trụ trì thì bao nhiêu tuổi mới được bổ nhiệm trụ trì. 10 tuổi hạ. Nhớ nè, tăng sự ta xét cái vị đó là 10 tuổi hạ mới đủ tư cách bổ nhiệm trụ trì cho người đó trụ trì một cái chùa. Đó là chưa nói tới trình độ mà học vấn ở ngoài. Hay nếu mà nói cái giới lạp thì 10 tuổi ha, tại cái đó thầy xét hồ sơ mà. Ha, tăng sự xét hồ sơ, nếu không đủ 10 tuổi thì gạt, không cho nhận trụ trì, không có là ký giấy để cho bổ nhiệm. Ha, thì cái vị trụ trì là một cái gì thì rất quan trọng, giữ một cái chùa lãnh đạo tinh thần và nuôi đầu chúng trong đó. Ha, thành cái người đó là cái người mà tối ưu quan trọng của địa phương, một cái tự viện như vậy phải tối thiểu cũng phải 10 tuổi hạ sắp lên. Ha, đó là nó cần. Ha, thì cái này là chúng ta học về cái tư cách mà làm thầy nha, chứ không phải nói cái việc nó đơn dễ. Hay là mình nó là dốt nát là không biết gì ở trong này, nó là tuổi phải 10 hạ nè, rồi phải biết rõ trường hợp khinh trọng về cái giới luật phạm như thế nào. Ha, rồi kiến thức ở ngoài phải khả dĩ, rồi có đủ khả năng giải quyết những tâm tư gút mắt và có khả năng đoạn trừ tà kiến cho đệ tử. Nhiều vị mình thấy nó không có học hành không gì hết, không biết kinh điển gì hết á, mà cũng nhận đệ tử rồi dạy cách này cách khác à. À, chỉ nhiều cái vị trụ trì đôi khi biết có chữ ký không à, đọc chữ không chạy nữa. Ha, thành cả một vấn đề mình thấy cái đó là cái dở của Phật pháp mà. Ha, thì mình thấy Thiên Chúa đó, thấy không, một khi mà lên làm linh mục là ông cha đâu phải đơn giản, tối thiểu phải có cử nhân hay là có cao học, hay rồi phải có ngoại ngữ cách kia có tài năng như vậy. Còn mình nhiều cái vị trụ trì có như dốt nói cũng không ra, rồi rốt cuộc là dạy Phật tử cũng không có trúng bài bản gì hết, kinh điển không trúng nữa, nào là mê tín dị đoan đủ thứ trong đó. Thành là chúng thấy như vậy rồi, thấy Phật pháp càng ngày càng xuống dốc vậy đó. Ha, thành bắt buộc bây giờ nếu trụ trì thọ tỳ kheo rồi phải có cái bằng 12 là vậy đó. Ha, chứ con đôi khi dốt nát không biết gì hết, rồi cũng làm thầy cách này cách khác, thọ giới rồi cái xưng làm thầy, rồi cái nhận đệ tử, rồi nhận chùa, nhận đồ đủ thứ trong đó. Cái đó là cái mà xuống cấp trong Phật pháp ta chê, nhiều người ta chê nó dốt nát á. Cái rất cần nha, về cái trình độ tu hành cũng vấn đề kiến thức là rất cần cho một cái người xuất gia, một người lãnh đạo tinh thần. Đại chúng có gì hỏi không? Thôi nay mình học tới đây thôi nha. Ha, đọc đi đọc lại vậy đại chúng nhớ nha, đọc đi đọc lại cho nó kỹ đó. Nhất là với cái phần chỉ trì chúng ta học qua của Đại Thừa. Tại vì chúng ta thọ giới thường thường về bắt truyền á, khi mà thọ tỳ kheo ni rồi thì bước lên cái một cái bước thứ hai cao hơn đó, cái giới của Bồ Tát là cái giới nó rộng hơn. Ha, giữa có hai thừa, Thinh Văn và Bồ Tát. Ha, thì cái Thinh Văn thì chỉ có phạm vi của A-la-hán thôi, còn Bồ Tát mới bước lên về cái Phật quả. Ha, nhớ cái điều này rất cần để chúng ta nắm về phần mà Đại Thừa, Tiểu Thừa. À, Tiểu Thừa thì họ không cần học vấn đề Đại Thừa, những cái bộ Nikaya họ không có đề cập vấn đề Đại Thừa. Còn chúng ta là Đại Thừa thì không thể không biết Tiểu Thừa. Chân nữa là cái Tiểu Thừa là cái mà cái giới Thinh Văn, mà cái giới Thinh Văn là cái tiêu chí để mà gìn giữ cái ngôi thường trụ của thế gian. Đó là cái tăng già, cái ngôi mà cái tăng bảo không bao giờ mất được. Nếu mà cái thế gian này mất cái ngôi tăng á, thì coi như trụ trì tăng bảo thế gian này không còn thì cái Phật pháp không còn. Giờ là không thể thiếu với hàng tăng già nữa. Nếu mà tăng già mất á, thì chắc là cái Phật bảo mất và cái pháp bảo phải mất thôi. Cái điều tối ưu quan trọng, giàu muốn giàu không, là cái hình thức của tăng già phải là duy trì, vì đó là cái mạng mạch của cái Phật pháp. Ha, thành có một số một nhóm bây giờ là họ coi thường vấn đề tăng già đó nha. Cái nhóm á, ha, là họ chỉ là coi Phật bảo và pháp bảo mà thôi, chứ không còn là tăng bảo nữa. Ha, thì cái đó là cái mà đang manh nha mạnh đối với cái Việt Nam, mà cái đó là cái mà rất là cái quan trọng đối với vấn đề mà chánh pháp hiện tại. Đại chúng có gì để hỏi không? Thôi giờ mình nghỉ nha, cũng hết giờ.
Chúng sanh vô biên.